Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa với Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy, và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm Để Gió Cuốn Đi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết những lời ca rất đẹp như sau: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi." Quả thật, đạo lý sống trong đời sống cần có một tấm lòng là điều mà mọi tôn giáo, mọi học thuyết đạo đức đều hướng đến. Nhưng có tấm lòng đến độ chịu để gió cuốn đi, thì lại là một lời mời gọi, một phẩm chất đặc biệt rất Kitô giáo. Và đó cũng là sứ điệp của bài tin mừng hôm nay. Thánh Luca kể rằng, vị thông luật muốn thử Đức Giêsu đã hỏi người về điều kiện để có sự sống đời đời. Tất nhiên, ông biết rõ những gì sách thánh dạy. Vấn đề là làm sao áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, dựa vào tiêu chuẩn nào để xác định một người là thân cận của tôi. Đối với người Do Thái thời đó, người thân cận là bất cứ thành phần nào thuộc dân Thiên Chúa, ngoại trừ người ngoại bang. Khi hỏi, ai là người thân cận của tôi, nhà thông luật muốn xếp loại, chọn lựa và giới hạn đối tượng yêu thương của mình. Ngược lại, qua dụ ngôn người Samari tốt lành, Đức Giê-xu muốn ông ấy đặt lại vấn đề, tôi phải là người thân cận của ai? Người Samari, một người không thuộc về cộng đoàn Do Thái, và không buộc phải coi nạn nhân như người thân cận của ông, lại đã động lòng thương, và sẵn sàng thực hiện những hành động hoa trái của lòng trắc ẩn, lại gần, sức vết thương, băng bó, đưa về quán trọ, săn sóc. Như vậy, quan niệm về người thân cận được mở rộng hơn. Ai cần tôi giúp đỡ, người đó là thân cận của tôi, không giới hạn trong huyết thống, quốc tịch hay tôn giáo. Trong cuộc sống hàng ngày, cám dỗ tránh qua bên kia mà đi vẫn là chọn lựa dễ dàng hơn cả. Và luôn có rất nhiều lý do biện minh cho thái độ sống dửng dưng vô cảm. Vì sợ cái ác, sợ trách nhiệm, sợ liên lụy, sợ bị lừa đảo, hoặc vì quá bận, quá vội. Tuy nhiên, với tư cách là Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giê-xu, chúng ta không được phép chọn lối sống thờ ơ, dửng dưng ấy. Chính Đức Giê-xu đã đến trần gian và trở nên thân cận với con người. Chúng ta cũng được kêu mời trở nên người Samari, dám để lòng mình được rung cảm, biết dừng lại để yêu thương, đồng cảm và quên mình vì sống cho người khác. Sự sống đời đời gắn liền với việc thực hành lòng yêu thương, chứ không dừng lại ở chỗ đọc sách thánh và biết luật dạy gì. Lạy Chúa Giê-xu, xin thương tha thứ cho những lần vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát và vì thiếu yêu thương mà chúng con đã bưng tai bịt mắt trước nhu cầu của người khác, đã sống ngược lại giáo huấn của Chúa. Và xin ban ơn giúp chúng con có thể yêu thương và phục vụ tha nhân không giới hạn, không phân biệt, như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Hơn 1 triệu người tham dự lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới kỳ thứ 8. Đã có hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội kỳ 8 các gia đình Công giáo Thế giới do Đức Thánh Cha Francisco cử hành chiều Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Lúc gần 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha tới đại lộ công viên Benjamin Franklin ở Philadelphia để cử hành thánh lễ bế mạc đại hội các gia đình công giáo thế giới. Đây cũng là nơi đã diễn ra buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với các gia đình lúc 7 giờ tối thứ Bảy hôm trước, tức là 26 tháng 9. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha dành hơn 20 phút đi xe có mái kiếng tre để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây. Rất nhiều màn hình khổng lồ được bố trí trong khu vực công viên đại lộ để các tín hữu ở xa cũng có thể tham dự thánh lễ. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có hàng ngàn tín hữu người Việt từ quốc nội cũng như từ nhiều nơi ở Mỹ đến tham dự. Đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng tế với Đức Thánh Cha có rất nhiều giám mục, trong đó có hơn 300 vị đến từ nước ngoài và hàng ngàn linh mục quốc tế. Số tín hữu Việt Nam chiếm 10% những người có đăng ký tham dự đại hội, nên bài đọc thứ hai trong thánh lễ được xướng lên bằng tiếng Việt. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ sự tích trong hai bài đọc. Ông Mô-xê không khiển trách hai người trong dân nói tiên tri mà không được ủy nhiệm, và sự kiện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ đừng cấm cản một người trừ quỷ nhân danh Ngài. Ông Mô-xê và Chúa Giê-xu trách cứ những cộng tác viên có tinh thần khép kín. Các môn đệ phản ứng vì lòng ngay, nhưng cũng có cám dỗ cần cảnh giác là cảm thấy bị vấp phạm vì tự do của Thiên Chúa, đấng cho mưa rơi xuống trên những người công chính cũng như những kẻ bất chính. Đức Thánh Cha cũng bình luận về lời của Chúa Giê-xu, ai cho các con một ly nước nhân danh Thầy, họ sẽ không bị mất phần thưởng. Đức Thánh Cha nói, đó là những cử chỉ rất bé nhỏ mà ta học ở nhà, những cử chỉ trong gia đình bị mất hút trong sự vô danh của đời sống thường nhật, nhưng nó làm cho ngày này khác với ngày kia. Đó là những cử chỉ của bà mẹ, bà nội, ngoại, của người cha, người ông, người con, của anh em. Đó là những cử chỉ dịu dàng, thương mến, cảm thông. Những cử chỉ như một đĩa đồ ăn nóng cho người đang chờ bữa ăn tối, như bữa điểm tâm sáng sớm của người biết tháp tùng trong việc thức dậy sớm. Đó là những cử chỉ gia đình. Như sự chúc lành trước khi đi ngủ hay một vòng tay ôm khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Tình yêu được biểu lộ qua những điều bé nhỏ trong sự quan tâm đến những chi tiết mỗi ngày làm cho cuộc sống luôn có hương vị của mái ấm gia đình. Niềm tin được tăng trưởng khi được sống và được tình yêu nhào nặn. Vì thế, các gia đình, gia cư của chúng ta là những giáo hội tại gia đích thực. Đó là nơi thích hợp, trong đó đức tin trở thành sự sống và sự sống tăng trưởng trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đừng cản trở những cử chỉ bé nhỏ lạ lùng như thế. Đúng ra, Chúa muốn chúng ta khơi dậy những cử chỉ như vậy, làm cho chúng tăng trưởng. Thái độ mà chúng ta được mời gọi thực thi như thế, làm cho chúng ta tự hỏi vào cuối đại lễ này, chúng ta đang làm thế nào để sống tiêu chuẩn ấy trong gia đình và xã hội chúng ta? Đâu là loại thế giới mà chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta? Chúng ta không một mình trả lời những câu hỏi ấy. Chính Chúa Thánh Linh kêu gọi chúng ta và thách thức chúng ta trả lời những câu hỏi ấy với đại gia đình nhân loại. Căn nhà chung của chúng ta không thể chấp nhận những chia rẽ vô bổ. Thách đố cấp thiết phải bảo vệ căn nhà chung của chúng ta đòi phải cố gắng liên kết toàn thể nhân loại trong sự tìm kiếm một phát triển lâu dài và toàn diện, vì chúng ta biết rằng sự việc có thể thay đổi được. Ước gì con cái chúng ta tìm được nơi chúng ta những điểm tham chiếu để hiệp thông chứ không phải để chia rẽ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, mỗi người mong ước thành lập trong thế giới này một gia đình, hãy dạy cho con cái vui mừng vì mỗi hành động nhắm đến chiến thắng sự ác. Một gia đình biết chứng tỏ Chúa Thánh Linh hằng sống và đang hoạt động. Họ sẽ tìm được lòng biết ơn và sự quý chuộng đối với bất kỳ dân tộc, tôn giáo hoặc miền địa lý mà họ thuộc về. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta trở thành những ngôn sứ loan báo niềm vui phúc âm về gia đình, về tình yêu gia đình, trở thành những ngôn sứ như môn đệ của Chúa, và xin Chúa ban cho chúng ta ơn được xứng đáng với con tim thanh khiết, không cảm thấy bị vấp phạm vì tin mừng. Trong phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện được xướng lên bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, loan báo địa điểm cử hành Đại hội kỳ thứ 9 các gia đình công giáo thế giới, sẽ được cử hành trong vòng 3 năm tới đây tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, vào năm 2018. Rồi theo lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục Baglia, Đức Thánh Cha trao sách tin mừng Luca cho 5 đại diện các gia đình ở mỗi đại lục. Hà Nội được đại diện cho Á Châu, Kinshasa, thủ đô Congo đại diện cho Phi Châu, La Habana, Cuba cho Mỹ Châu, Sydney đại diện cho Australia và Marseille đại diện cho Âu Châu. Và có thêm một gia đình đến từ Damascus, thủ đô Syria. Gia đình này đến đây để lại đằng sau bom đạn, nhưng họ không ở lại đây. Họ sẽ trở về Damascus để mang tin mừng về đó, hầu chữa lành những vết thương, an ủi trong đau thương và mang lại hy vọng. Tòa Thánh dự kiến sẽ phổ biến hàng trăm ngàn cuốn tin mừng theo Thánh Luca cho các gia đình tại nhiều nước. Thánh lễ kết thúc gần 6 giờ rưỡi chiều. Đức Thánh Cha đã đi thẳng ra phi trường quốc tế của thành phố Philadelphia, cách đó 10 cây số. Tại một căn nhà lớn để máy bay, vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn ban tổ chức, những người thiện nguyện và ân nhân, tổng cộng khoảng 500 người, đã góp phần tổ chức đại hội các gia đình công giáo quốc tế tại Philadelphia. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã cùng với các giám mục tiễn biệt Đức Thánh Cha. Sau 8 giờ bay, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bình an lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2015. Và trên đường về Vatican, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã ghé lại đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ.
Tin Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh khẳng định, gia đình là tác nhân chính của sự phát triển bền vững. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu 25 tháng 9 vừa qua, đến lượt Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, thư ký phủ quốc vụ Khanh, đặc trách quan hệ với các quốc gia, phát biểu tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua. Trong bài phát biểu với chủ đề Gia đình và phát triển bền vững, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc nhóm họp để thông qua chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, vị Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh đã tái khẳng định, gia đình là thành phần tự nhiên và căn bản của xã hội, là tác nhân chính của sự phát triển bền vững, và do đó là kiểu mẫu của sự hiệp thông và đoàn kết giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại sự tham gia và trợ giúp của Tòa Thánh đối với chương trình nghị sự về việc xóa bỏ đói nghèo bằng cách đặt con người ở trung tâm. Theo Đức Tổng giám mục, cùng nhau chăm lo cho gia đình có thể giúp giảm đói nghèo và đạt được những kết quả tốt đẹp hơn cho trẻ em. Ngài khẳng định, điều đó khiến chúng ta không thể quên rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy các chính sách có lợi cho gia đình, bao gồm sự tôn trọng tín ngưỡng và quyền của cha mẹ được giáo dục con cái của mình, đã đóng góp cách hiệu quả vào việc đạt được các mục tiêu phát triển, gồm cả vun đắp các xã hội an bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher trích lại câu mở đầu của Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes, của Công đồng chung Vatican II. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của tất cả chúng tôi. Và không có gì thực sự là của con người mà chúng tôi lại không cảm nhận trong đáy lòng mình.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gặp gỡ 200 người vô gia cư. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 200 người vô gia cư tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ và xác quyết rằng không có biện minh nào cho sự thiếu nhà ở. Sáng thứ Năm 24 tháng 9 vừa qua, sau khi viếng thăm và đọc bài diễn văn lịch sử tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ, cũng như chào thăm hàng chục ngàn người tụ tập trước trụ sở Quốc hội, vào lúc quá 11 giờ, Đức Thánh Cha đã đến giáo xứ Thánh Patrick chỉ cách đó 2,5 cây để viếng thăm. Đây là giáo xứ đầu tiên trong lịch sử được thành lập tại thủ đô Washington, cách đây hơn 220 năm để săn sóc phục vụ cho các công nhân di dân Ireland làm việc trong các công trình xây cất tòa Bạch Cung và trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, theo kế hoạch dự kiến di chuyển chính phủ liên bang Mỹ từ thành phố Philadelphia về thủ đô mới vào năm 1800. Tại giáo xứ Thánh Patrick hiện nay có một trung tâm bác ái săn sóc những người nghèo. Đức Hồng Y James Hickey, Tổng giám mục Washington, người đã sống cho và với người nghèo, đã chọn trung tâm này để sống trong những năm cuối đời, trong một khu vực săn sóc những người già nghèo do các nữ tu tiểu muội người nghèo đảm trách. Đến nơi vào lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã được cha quản đốc Thánh Đường chào đón và hướng dẫn vào bên trong để gặp gỡ khoảng 200 người vô gia cư tại thủ đô Washington. Đây là những người có lợi tức kém, những người di dân, được các cơ quan bác ái của Tổng giáo phận địa phương giúp đỡ và cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe thể lý và tâm thần. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Giuse cũng đã từng gặp những hoàn cảnh khó khăn và đau thương như khi Thánh Nhân ở Bethlehem với mẹ Maria đang có thai mà không được nhà trọ và con đầu lòng sinh ra trong hang súc vật. Đức Thánh Cha nói, Kinh Thánh nói thật rõ ràng, không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Chúng ta tưởng tượng xem Thánh Giuse với mẹ Maria sắp sinh con mà không có nhà, không có chỗ trọ. Con Thiên Chúa đã đi vào trần thế này như một người không có nhà ở. Chúng ta tưởng tượng những câu hỏi của Thánh Giuse trong lúc ấy, làm sao được, con Thiên Chúa không có một mái nhà để sinh sống sao? Tại sao chúng ta không có nhà? Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những câu hỏi của Thánh Giuse vẫn còn hiện nay tháp tùng tất cả những người qua dòng lịch sử đã sống và đang ở trong tình trạng không có gia cư. Thánh Giuse là một người đã đặt những câu hỏi ấy, nhưng nhất là Thánh Nhân là một con người có đức tin. Chính đức tin đã giúp Thánh Giuse tìm ra ánh sáng trong lúc ấy, dường như hoàn toàn đen tối. Chính đức tin đã nâng đỡ Thánh Nhân trong những khó khăn của cuộc sống. Nhờ đức tin, Thánh Giuse đã biết tiến bước khi tất cả dường như dừng lại. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không tìm thấy một thứ biện minh xã hội, luân lý hoặc loại khác để chấp nhận sự thiếu nhà ở. Đó là những tình trạng bất công, nhưng chúng ta biết rằng, Thiên Chúa cũng đang chịu đau khổ vì tình trạng ấy nơi chúng ta, Ngài đang sống điều đó cạnh chúng ta. Chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu không những muốn liên đới với mỗi người, nhưng còn muốn rằng không ai cảm thấy hoặc phải sống thiếu sự đồng hành, sự giúp đỡ của Ngài. Chính Chúa đã đồng hóa với tất cả những người đang chịu đau khổ, đang khóc lóc, đang chịu những thứ bất công. Ngài nói rõ ràng với chúng ta rằng, ta đói và các con đã cho ta ăn, ta khát và các con đã cho ta uống, ta là khách ngụ cư, các con đã đón tiếp ta. Chính đức tin nói với chúng ta rằng Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúa ở giữa chúng ta và sự hiện diện của Chúa thúc đẩy chúng ta thực hành bác ái. Lòng bác ái ấy nảy sinh từ tiếng gọi của một vị Thiên Chúa không ngừng gõ cửa chúng ta, cánh cửa của tất cả mọi người để mời gọi chúng ta thực thi lòng thương yêu, cảm thông và hiến thân cho nhau. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn thân mến, một trong những cách thức hiệu nghiệm nhất chúng ta có để giúp tìm được Chúa, chúng ta tìm thấy trong kinh nguyện. Kinh nguyện liên kết chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động mau lẹ, mở rộng con tim chúng ta và nhắc cho chúng ta một chân lý thật đẹp mà nhiều khi chúng ta quên lãng. Trong kinh nguyện, tất cả chúng ta học cách nói lạy cha, thưa ba, và trong đó chúng ta nhìn thấy mình là anh chị em với nhau. Trong kinh nguyện, không còn là người giàu hay người nghèo, chỉ có những người con và anh chị em với nhau. Trong kinh nguyện, không có người hạng nhất, hạng nhì, nhưng chỉ có tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng đọc kinh lạy cha với Ngài, mỗi người trong ngôn ngữ của mình, và Ngài xin Chúa chúc lành và bảo vệ tất cả. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha rời nhà thờ để sang trung tâm bác ái bên cạnh của giáo phận Washington. Và tại đây, Ngài làm phép nhà nguyện nhỏ và làm phép bữa ăn cho họ.
Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines kêu gọi chính quyền điều tra sâu rộng về các vụ sát hại thổ dân. Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi chính quyền nước này mở cuộc điều tra liêm chính đầy đủ, vô tư và nhanh chóng để đưa ra ánh sáng những tên thủ phạm vụ sát hại một số thành phần lãnh đạo bộ tộc thổ dân Lumad xảy ra những ngày giữa tháng 9 vừa qua tại Surigao, miền Nam Philippines. Đức cha Villegas nhấn mạnh rằng, Ngài chỉ muốn lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói để bảo vệ các nạn nhân và gia đình họ. Các thổ dân là những người phải sống trong khó khăn, nghèo khổ, bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Nhưng không ai có thể giết hại thổ dân mà không sợ bị trừng phạt vì không đúng với luật pháp và không phải là thánh ý Thiên Chúa. Đức cha cũng mạnh mẽ phê bình sự liên kết giữa nhiều thành phần trong chính quyền và các nhóm dân quân nói trên, thường được sử dụng trong những chiến dịch chống phản kháng nổi loạn. Các nhóm này hành động với sự chấp thuận ngầm của chính quyền và không bị truy tố vì những hành động ấy. Chính vì thế, Đức cha Villegas mạnh mẽ chỉ trích các giới chức lãnh đạo chính quyền đã vội vã bên vực các nhóm dân quân có dính líu vào vụ sát hại thổ dân ở Surigao. Đây là một âm mưu toan tính che chở thủ phạm, cần phải mở cuộc điều tra liêm chính, trong sáng và vô tư, do những người có khả năng thực sự và đầy uy tín thực hiện. Đức cha kêu gọi những người có chứng cứ trực tiếp rõ ràng về biến cố thê thảm này, hãy đứng ra góp phần tìm một giải pháp công chính cho vụ giết hại thổ dân nói trên. Đồng thời, Đức cha cũng mời gọi các cộng đoàn thổ dân tiếp tục bảo toàn đức tin, tiến bước trên con đường hòa bình và tôn trọng luật pháp, mặc dù vẫn kiên vững trong việc đòi hỏi tôn trọng các quyền lợi của mình.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giustino vào giữa thế kỷ thứ hai với sách Minh Giáo đã cho chúng ta biết về việc cử hành thánh thể trong thời kỳ này. Và chúng ta đã tìm hiểu về chủ đề này trong một học hỏi phụng vụ những ngày thứ hai vừa qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm. Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vì giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vì giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong Cựu Ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay, giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau. Vào ngày Chủ nhật, vị giám mục, nếu có thể, thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác khác. Các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, số 41 và 42, đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về khía cạnh thứ nhất của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, đó là sự tiến triển của học thuyết xã hội Công giáo về tư hữu. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm còn lại của chuyên đề này, đó là tìm hiểu những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Thứ nhất, những chiều kích của tư hữu. Trải qua những biến chuyển xã hội trong một thế kỷ vừa qua, học thuyết xã hội về tư hữu cũng tiến triển với sự bổ túc của những chiều kích khác nhau của tư hữu. Chúng ta có thể nói tới hai chiều kích chính, chiều kích nhân bản và chiều kích xã hội. Thứ nhất, xét theo chiều kích nhân bản. Tư hữu là một quyền lợi của con người. Chính nhờ quyền tư hữu mà con người phát triển phẩm giá của mình như là chủ thể tự do, chiếm giữ và sử dụng các đồ vật và tài sản. Từ đó, ta thấy rằng nhân phẩm của con người bị thương tổn khi thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để sinh sống. Tuy nhiên, nhân phẩm của con người cũng bị thương tổn không kém khi con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở thành nô lệ cho chúng. Thứ hai, chiêu kích xã hội của tư hữu. Khi mới ra đời, học thuyết xã hội đã bênh vực quyền tư hữu như là một quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm để đối lại với chủ thuyết cộng sản phế bỏ quyền này. Nhưng dần dần, với sự tiến triển của thời gian và của các khoa xã hội học, đạo lý về quyền tư hữu đã được bổ túc với chiều kích xã hội. Thông điệp Quadragesimo Anno số 46, thông điệp Mater et Magistra số 19 đã ghi nhận điểm đó và được hiến chế Vui mừng và hy vọng số 69 phát biểu như sau. Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên Chúa tạo dựng cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và sự tháp tùng của bác ái. Dù các hình thức tư hữu có thế nào đi chăng nữa, tùy theo sự thích ứng của những thể chế hợp pháp của các dân tộc vào những hoàn cảnh thay đổi, nhưng không bao giờ được làm mất đi việc dành các tài sản cho hết mọi người. Thông điệp Centesimus Annus lặp lại điều đó ở số 31. Chính vì chiếu theo chiều kích xã hội của tài sản, nên học thuyết xã hội cho phép sự truất hữu trong một vài trường hợp, thí dụ như những khu đất đai không cày cấy trồng trọt hoặc những tài sản làm ngăn trở cho sự thịnh vượng chung. Dĩ nhiên, sự truất hữu hay sung công cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý, thí dụ như phải nhằm tới lợi ích quốc gia chứ không phải chỉ để thủ lợi cho một thiểu số nào đó. Mặt khác, nếu trong quá khứ đã có lúc người ta chỉ biết hai giải pháp cực đoan giữa tư sản và sung công, nhưng ngày nay người ta còn thấy có nhiều giải pháp ở giữa hai thái cực ấy, nhất là một khi hai khái niệm nhà nước và xã hội không còn gắn liền với nhau, như sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới ở số 2402 và 2406. Thứ hai, những khía cạnh mới của tư hữu. Trong những xã hội cổ truyền, vấn đề tư hữu chỉ giới hạn tới mảnh vườn, cái nhà, cái cày, cái cuốc với cặp trâu cặp bò. Nhưng trong những xã hội tân tiến kỹ nghệ hiện nay, quan niệm về tư hữu được nới rộng rất nhiều. 1. Sở hữu chủ của tài sản không nhất thiết là một cá nhân. Trong các nền kinh tế tư bản hiện nay, chủ nhân của những công ty xí nghiệp lớn là có thể là những nhóm tài phiệt, nhưng cũng có thể là những nhóm cổ phần, trong đó kể cả các công nhân cũng đóng góp. 2. Vấn đề giàu nghèo càng ngày càng mang tính chất quốc tế, đến nỗi thế giới chia thành hai khối, Bắc rất giàu và Nam rất nghèo, với những nhịp độ sản xuất khác nhau. Các nước nghèo sản xuất không đủ để trả tiền lãi, chứ chưa nói chi tới việc hoàn lại vốn. 3. Bên cạnh khối tài sản vật chất, ngày nay người ta nói tới tư sản tinh thần, thí dụ như chất xám. Chính những đầu óc chuyên gia nhờ kiến thức hiểu biết và tài quán xuyến của họ, với những dự án và kế hoạch của họ, có thể ảnh hưởng đến cả chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia hay của toàn thể nhân loại. 4. Từ đó, các kế hoạch kinh tế không phải chỉ nhằm gia tăng những tài sản và dịch vụ vật chất, nhưng còn phải nhắm tới việc khuếch trương những tài sản tinh thần, tóm lại trong tiếng văn hóa. 5. Vấn đề phân phối đồng đều các tài nguyên trên thế giới cũng áp dụng vào các tài sản tinh thần. Vì vậy, nó cũng bao gồm việc tạo điều kiện để các dân tộc nghèo cũng được chia sẻ vào những kho tàng kiến thức và kỹ thuật của nhân loại. Mặt khác, không thiếu những nước tuy nghèo về vật chất nhưng có một gia sản văn hóa tinh thần rất phong phú và họ cần phải giữ gìn và phát triển. Chính nhờ sự phát triển những giá trị tinh thần ấy, họ sẽ không bị tha hóa khi chạy theo những tài sản vật chất và trở thành nô lệ của chúng. Chúng ta cùng đi đến kết luận của chuyên đề này. Bên cạnh những nguyên tắc luân lý về tư hữu với những áp dụng vào trường hợp khác nhau, học thuyết xã hội của giáo hội không quên nhắc nhở sự cần thiết phải hoán cải nội tâm như là điều kiện để thực hiện công bằng. Thêm vào danh sách của các nhân đức cổ truyền, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, các số từ 1939 đến 1942, đã thêm một nhân đức mới, đó là nhân đức liên đới, lấy từ thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 40. Quý vị và các bạn thân mến, với những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực chính trị. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa. Đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ tu Beatrix tuy đã ở phước viện Phong Rô vẫn chưa dứt được mùi tục lụy giường kia cay đắng. Thiếu nữ đã phải lòng một thanh niên và quyết trốn theo chàng để thỏa tình nguyệt hoa. Nàng có nhiệm vụ giữ cửa nhà dòng, nên trước khi bôn đào đã đến một tượng Đức Maria gửi bộ khóa lại. nàng qua vùng kế cận để buông theo nghiệp phấn hương. Sau 15 năm giang hồ, ngày kia, nàng gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng. Sau khi điều tra kỹ lưỡng và biết chắc chắn người kia không rõ tông tích của mình, nàng hỏi đương sự có biết gì Phước Beatrix không? Chàng thanh niên đáp lại, tôi biết rõ dì Phước ấy lắm, dì là một thánh sống, hiện giờ dì là bề trên tộc viện. Nghe vậy, từ ngỡ ngàng đến kinh hãi, Beatrix không hiểu ất giáp gì hết. Nàng thay đổi xiêm y, ẩn hình khách lạ và đến dòng tìm hiểu điều bí ẩn. Khách bấm chuông xin gặp nữ tu Beatrix. Người ra gặp nàng chính là đức trinh nữ mà nàng, khi trốn phước viện theo trai, đã để dưới chân bộ chìa khóa và áo nhà tu. Mẹ Thiên Chúa dịu dàng bảo rằng, Beatrix con nên biết là, để bảo toàn danh giá cho con, mẹ đã mang lốt hình hài giống con, và trong 15 năm, con ở ngoài dòng và xa Chúa. Mẹ đã chu toàn mọi phận vụ thay thế cho con gái của mẹ, con hãy quay trở lại dòng và ăn năn hối cải. Con của mẹ còn chờ đợi con hãy nỗ lực duy trì danh thơm mẹ đã tạo cho con bằng đời sống gương mẫu. Nói đoạn, ngài biến mất. Beatrix vào tu lại để tỏ lòng biết ơn và đền ơn đấng đã tỏ lượng khoan hồng phù trợ. Ngài đã sống chuỗi ngày còn lại hết sức thánh thiện. Trước khi chết, nàng kể lại tự sự và không quên nêu lên như một lời trối rằng, gặp hoàn cảnh nào và bất cứ ra sao đi nữa, cũng phải luôn luôn chào kính mẹ bằng kinh Mân Côi. Tôi đã đọc kinh Mân Côi hàng ngày, các bạn cũng phải đọc kinh cứu rỗi đó hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Maria là hiện thân của Thiên Chúa giữa loài người. Trong mầu nhiệm Maria mà chúng ta đã biết nơi đây, Maria là hiện thân của ngôi ba Thiên Chúa giữa loài người. Nên khi chúng ta đọc kinh Mân Côi là chúng ta đã ca tụng Thiên Chúa trong tình yêu mà Người đã thể hiện giữa loài người, nơi ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Ngôi Ba hiện diện giữa loài người trong xác Thánh Maria để tỏ lộ tình yêu Thiên Chúa nơi ngôi Hai nhập thể, hầu cho tình yêu Thiên Chúa được duy trì và tái sinh sự sống cho nhân loại trong chính ngôi Hai và bởi ngôi Ba. Đọc kinh kính mừng là ta tha thiết xin ơn cứu rỗi. Chúng ta đã biết rõ, sự sống của ngôi Hai trong xác phàm được phục sinh bởi ngôi Ba. Vậy khi ngôi Hai đã sống lại vinh hiển thế nào, thì sự sống của loài người cũng được vinh hiển như vậy bởi ngôi Ba. Điều này lại nhắc chúng ta nhớ lại lời trăn trối trong phút cuối cùng của Chúa Ngôi Hai, là loài người phải được tái sinh trong cung lòng mẹ đồng trinh Maria. Thế nên, trong ý nghĩa của Kinh Kính Mừng, mẹ Maria đã dạy loài người ca tụng tình yêu lạ lùng của Chúa trong sự tái sinh sự sống Đức Kitô, bởi tình yêu là Chúa Thánh Thần. Cùng với ý nghĩa này, khi đọc kinh kính mừng là chúng ta đã tha thiết xin được cứu rỗi bởi tình yêu Thiên Chúa trong nhân loại. Kính lạy mẹ Mân Côi yêu dấu, lòng từ bi của mẹ thật bao la như biển Thái Bình. Chúng con đang ngợp sóng lăng ái đó và nguyện chết ngất đi trong tình yêu mến mẹ. Chúng con nguyện luôn luôn chào mẹ yêu bằng kinh Mân Côi suốt đời.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nắng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên đời Ave Maria. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên đời Ave Maria.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.